Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cũng sống ở một cái ranh giới của cái trần gian này. Thì khi nào mà loài người như chúng mình thì chúng mình sống bây giờ là phước mỏng, như vậy kém những loài thần vật không hiện ra. Nhưng mà khi nào quý vị bước vào những thời kỳ mà thời kỳ tốt, phước lớn là trí huệ lớn, những thời kỳ có thể có đến 5-7 vạn tuổi, người ta có thể có 5-7 vạn tuổi, thì là thần vật thì dễ hiện ra. Sở dĩ bây giờ cũng có cái đó nhưng chúng mình không nhìn thấy được, bởi vì chúng mình chưa có mắt thịt. Thì loài kim sư điều là cái loài trong kinh vẫn nói là một trong thiên long bát bộ hộ pháp, mà đồng thời ấy bắt đồng con. Cái long vương là quý vị biết rồi, nhưng mà ma kiệt ngư là cái loài, là cái loài cá, cá này vĩ đại điểm mà sư thần vật, mà cũng có thể trong những biển của mình có, nhưng mà chúng mình không thể nhìn thấy, trừ khi nào mình có túc duyên. Tôi nghĩ là chúng duyên có là vì trong cái nhìn ngu đó có nhiều vị, có một số vị đi biển, cái biển Vô Minh này, mà thấy ma kiệt ngư. Thì ma kiệt ngư là thứ cá này, là thứ cá mình nó dài và khoảng độ mấy trăm mình mới nhìn rõ rồi. Thường thường nó quấn mình ở chung quanh cái núi, mà trong cái vảy cái này nó sâu. Thì cái loài cá thường thường nó mù rồi 100 năm như vậy. Vậy nó đói quá thì nó há mồm. Nó há cái mồm thì tất cả những cái, nó nổi lên cái làn sóng, tất cả nước của biển, cái thuyền vàng các thứ được chảy vào mồm, nó cả thì nó ăn cái mồm. Thế nhưng phải có túc duyên hay là phải có cái tiền oan nghiệp chứng thì mới gặp cái thứ đó. Thì trong kinh này dạy rõ ràng, tính Đức Phật nói, Đức Phật nói là cái gì? Bởi vì tỳ kheo và đống đăng ma ru si. Đức Phật lúc bây giờ hay lắm, ngài Đức Phật nhiều khi nói hay thật. Ngài có một tỳ kheo và ông không biết dịch tiếng ta là gì, nhưng trong sách của ngài có một thầy, ngài Long Thọ hoàn tất ma ru si. Đức Phật mới dẫn cái ông tỳ kheo đến cái bờ biển, trong lúc đến cái bờ biển đó có một cái xương cá khổng lồ dài ghê. Thế Đức Phật thì nói một câu là trong kinh ở dịch tiếng Pháp mà nói là thật là rất lâu xa, thật là rất lâu xa. Ngài thì nói thế, là ngài muốn nói rằng là này ông Damarosi, từ rất lâu xa ông trong cái tiền kiếp ông là con cá này. Thì trong kinh nói rằng những cái vị nào mà sống ở đời đại khái như tầm vua, đại khái như tần thủy hoàng ra đi mà giết nhiều người quá thì chết thì xuống địa ngục. Địa ngục xong rồi thì lói vói lên đến súc sanh. Thì khi lên đến súc sanh thì làm cá ma kiệt ngư. Vì con cá đó suốt ngày suốt năm nó bị những con sâu ở trong vảy nó rỉ đau đớn đi. Thành hiệu nhiều khi nó đau quá, nó ngứa quá, nó phải quật mình trên vào núi đá. Nên nó tất cả mình bể đỏ lòm những máu cá đó. Nhưng mà mắt chúng mình không nhìn thấy, trừ phi những người nào có túc duyên nhìn thấy ma kiệt thì lúc bây giờ gặp ma kiệt cứ để thấy. Thì cái mắt chúng mình nó hạn chế đi, nó chỉ nhìn được một số quang minh. Thì đấy là những cái loài đó, là những cái loài nó có ngọc. Thì thí dụ trong kinh Hành Ngu anh nói là ngài Thích Ca trong một tiệm thân là một tạng đi tìm cái ngọc đó. Thì xuống đi gian nan lắm, đi qua nhiều những bẻ toàn rắn cả, vào gặp vua Long Vương. Thì vua Long Vương mới rút ở trong búi tóc ra một hoàn ngọc đưa cho ngài Bồ Tát, ngài còn đại trí là tiền thân Đức Thích Ca. Thế ngài đại trí mới hỏi rằng cái thưa Long Vương, mà ngài đại trí sau khi xuống Long Vương này trước tóc của vua Long Vương 2 tháng ấy, ông Long Vương mới chịu đưa cái ngọc vào. Thì ông Long Vương mới nói, ông ngài đại trí mới hỏi rằng thưa Long Vương, cái ngọc này về thì mưa được trùng được bao nhiêu do thuật, dòng bao nhiêu lâu, mưa những thực phẩm, cái mưa châu bóng. Ông Long Vương bảo là cái ngọc này thì mưa được độ 2.000 do thuật, mà cái chu vi mỗi bề là 2.000 do thuật. Thế ngài thí bảo như thế không đủ à? Thế ngài ông Long Vương bảo cái điều này, ngài phải đi sang cái chỗ ông Long Vương kia lấy cái định, lấy hàng một thứ khác. Đại khái ngọc như ý là như thế. Thì nói về những cái ngọc của chư thiên, nó có một cái khả năng kỳ diệu kia. Trước hết là nó nhiều hào quang, thứ nhì là nó trừ tà chữa bệnh rất là mạnh, thứ ba là nó cái vị chư thiên có viên ngọc, nó có thể nói chuyện viên ngọc, nói chuyện viên ngọc, quý vị thấy không, lạ đấy. Anh trong kinh ông em nói là luôn luôn cây với con minh phát diệu âm, thì cái viên ngọc đó cũng như vì sao quý vị sẽ tụng thêm phẩm bao nhiêu vẫn thiên cổ tự nhiên nói, thì những viên ngọc đó khi nào mình chư thiên mà làm chủ mang viên ngọc để chắc nói chuyện nhau, đồng thời vị chư thiên có thể ra lệnh cho viên ngọc đi làm cái gì làm. Thì cho nên hiểu là tất cả pháp giới đều là tác tách cả, đều là linh động cả, không có một cái gì là vô chi, không có gì là chết cả, duy chỉ có tâm chúng mình thấp và chết thì như thế mình không sai chết được Phật mà thôi. Thì tức là báo ở chư thiên là như thế, có thể nói chuyện, có thể ra lệnh anh đi xuống bên kia kiếm cơ cái gì đại khái là cái bên nào sẽ làm đúng. Vì thấy có những chiếu nghiệp kính, người sống mà cứ nhìn vào cái kính đó là tự nhiên nghiệp mình hiện ra, không có chỗ cả được. Thì nói nó dài rồi, nhưng bây giờ tôi xin tóm lại thôi. Thì bây giờ nói qua đến cái báu vật như Đại Bồ Tát. Thì những báu vật như Đại Bồ Tát thì lại còn ghê gớm hơn nhiều, cũng đại khái là ngọc thôi. Nhưng mà cái ngọc nó nhiều thần lực hay lắm, vì chính các ngài tu luyện tâm phổ với thần lực của cái tâm các ngài vào trong ngọc đó rồi. Vì thế cái ngọc đó nó có nhiều khả năng kỳ diệu. Ví dụ như là đang viên ngọc và soi một chúng sinh thì có thể biết rõ tất cả những tiền kiếp và những vị lai của chúng sinh rõ, biết ngày sinh, ngày chết, chết chỗ nào cũng vậy. Nó như là cái gương trong vậy. Thứ hai là cái viên ngọc nó có thể các ngài có thể dùng để mà nếu các ngài muốn hóa hiện, các ngài dùng viên ngọc đó hoa hiện tất cả tràn phân vào cái hoa hương các thứ thiên đàn các thứ để mưa ấy, để cúng dường tất cả chư Phật mọi thứ để nọc của Đại Bồ Tát. Cái thứ ba nếu các ngài đi qua cái miền nào đói kém quá, các ngài nếu mà vì thương dân chúng ở đó mà đồng với các ngài thấy đủ túc duyên thì các ngài có thể làm mưa thực phẩm, mưa châu báu, mưa thiên ni, mưa đủ các thứ xuống để giúp dân chúng ở đó. Đây là khai mấy thứ bao bạc là thế thôi.
Thế giáo sư, tôi xin hỏi giáo sư. Giáo sư vừa nói bây giờ có anh chúng mình đang ở đây này và có ba viên nó cai trị. Thế có nghĩa là bây giờ mình cứ chịu hết tất cả ông ba vương là governor cả nhà. Là bây giờ
ông này là bác hiểu rõ này. Ma vương cũng chỉ là con cờ. Thí dụ bây giờ cái này mình sống ở cái lục giới này, hiện tình dục giới là ma vương cai thì có được xuống đây coi trời giao lợi thì lại coi ông giao lợi vua trời giao lợi trên thế, nên bốn ông chú lên vương coi cái vấn đề trần gian này. Thế mà sở dĩ tôi nói là mình ở trong bảo vị ma vương là tại sao, tại vì mình ở trong cái trần gian là toàn tái dục, toàn dục giới thôi. Ví dụ bây giờ mình đếm ngay những việc tu hành đấy, trong cái tâm niệm của mình trong một ngày mình khởi động ngàn tâm niệm thì trong đó bao nhiêu tâm niệm, ít nhất là trong 1.000 tâm niệm ít nhất là có 950 tâm niệm một ngày, hoặc là nghĩ đến ăn, hoặc là nghĩ đến áo, hoặc là nghĩ đến rốt, hoặc là nghĩ đến xe, hoặc là nghĩ đến cổ, hoặc là nghĩ đến vợ, đến con, đến chồng các thứ. Thì sở dĩ nói là ma vương cai trị là vì mình là nhiều tâm niệm về dục quá. Thế còn trên đó là ông Phạm Thiên ông cai cái gì thế dần dần lên trên. Nhưng mà mình phải hiểu rằng ma vương cũng đóng một cái vai trò trong cái pháp giới này, là cũng chịu sự chi phối cao siêu của chư Phật thần 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 thần. Thế sở dĩ ma vương mà có thể cai trị, có thể hành hạ chúng mình đều là vì sao? Là vì chúng mình nhiều nghiệp chướng quá. Thế khi nào mình thoát được nghiệp chướng rồi, mình bỏ được ái dục rồi, thì mình tự nhiên tay đi rồi, mình lên thần thần khắc giới, thì lúc bây giờ ma vương không có cai trị được mình được. Tại vì chính mình có nhiều dục tâm quá thành ma vương nó cai trị không có gì hết. mà Ma Vương cũng đóng cái vai trò thế trong cái pháp giới này, mà chính nhiều khi bị như vị Đại Bồ Tát cũng thể hiện là Ma Vương để bắt dân chúng ở trần gian này là có thể dục có thể trả như vậy đó. Thế chúng mình đại khái là chúng mình bị bệnh hay bị những cái gì đau đớn thì mình hay kêu, chính mình hiểu cái đó mình đang bị trả nghiệp. Mà nhiều khi các quỷ thần Ma Vương các họ làm những cái đó để cho mình trả nghiệp. Thì vì thế là thường thường nói, mà không những là tôi nói trong kinh, mà thường thường nói này, là đây là từ thao từ tài xuống là Ma Vương cai trị. Nhưng mà lại xem là đó có những ông lao lời trong tứ thiên vương để mà đỡ cho mình. Thế còn mình ở đây thường thường thế mình ăn mặc theo cái lối ma nữ ma dân, vì lõm bóng bồn trai tức là Ma Vương Ma Vương cai trị bây giờ thế nào. Thế nhưng nếu mình đi qua đó mình không nhìn gì cả, mình trông tất cả cái gì mình dừng dưng cả, thì mình là ngoài Ma Vương đó. Nó tùy cái tâm nghĩa này. Chứ vì thầy nhìn cái nước Mỹ sao? Nước Mỹ là đại quỷ ám và đại ma vương thực tình. Tất cả nước Mỹ là phòng chuyện quỷ ám đó. Là chuyện ma vương chi phối. Tất cả sách vở, tất cả nghệ thuật của nó đều cho ma vương thầy hết thực tình. Thế nói những thằng chuyên gia lớn, mà bây giờ thầy đâu nói về cái chuyện này thì cũng không ai đọc cả, khổ thế nào.
Như là tôi có đọc ở trong kinh đó, thì có cái câu nói là thì là
cái bác sĩ nghĩ ngay bây giờ được tu hành cần bị chứ đừng nói
tu học đạo cốt vô tâm giấu đâu thì châu đó, vô tâm đạo dễ tìm, tìm châu thường thân giấu, học đạo cốt vô tâm giấu đâu thì châu đó, vô tâm đạo dễ tìm. Cái câu đó là một, và tôi lại đọc cái câu này thì là người tu hạnh Bồ Tát lấy tâm thiên hạ thành tâm được, lấy cái hiểu biết của thiên hạ để đối với thiên hạ. Phải nên nó lại hợp với cái chỗ mà đại bi đó, là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la. Ba cái đó nó hợp với nhau, là bởi vì mình á không có mình, nhưng mà mình lấy cái hiểu biết của người mà đối ngay với người thì lúc nào mình cũng có thể vô thân, và mình đi đến đâu mình cũng không
biết. Tức là mình hiểu cái tư vọng kinh tế không, nếu mình lấy được cái tâm thế nào đối mình thì mình toàn quá, mình vô ngại lắm.
Thì mình không thấy chớ một chỗ nào cả, dù rằng mình có thấy một cái chớ thật là xấu hoặc đối.
Cô thì cô hiểu lý tôi hiểu, thế nhưng mà thế này này, thì nên nhớ một cái câu của đọc đấy, thì làm một câu thôi mình chưa chắc làm mấy kiếp nổi đâu. Vô tâm thì dễ tìm mà, phải lấy câu như thế là tâm làm được.
Mình lấy ngay cái câu mà trong kinh lại nói là thì
hay là lấy tâm như nào là tâm mình đấy. Chứ chắc mình làm đến vài vạn kiếp thì chắc nó nổi chứ chứ nói.
Lý vậy thì
khó, khó, rất khó. Này về hiểu sự.
Đi là bảo sự thì rồi mình hết lấy được cái lý của mình nói thì không mà
mình nói trên này thì đau thì chẳng phải. Cảm ơn các bạn. Tại vì lần trước anh có thuyết pháp về pháp môn tình trò, anh có thuyết trình pháp môn tình trò nhưng mà thiếu mấy cái phần dính líu tới kinh Hoa Nghiêm, giữa Hoa Nghiêm và tình trò. Ngày hôm nay thì nói tiếp một thời gian chỉ độ 30 phút, sau đó thì xin mời.
Con cuốn vừa hết rồi
này. Ừ,
hết
rồi
trong đó.
Mời quý vị cầu Phật gia bị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật. Con thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ đã soi sáng hộ trì tâm thức của chúng con. Con thành kính cảm ơn thầy và ban trị sự đã hoan hỷ cho con mượn đạo tràng này học kinh Đại Thừa Hoa Nghiêm. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn cụ Hồng và quý vị đã trực tiếp và gián tiếp khuyến tấn chúng tôi học chú Lăng Nghiêm, tụng đọc và học hai bộ kinh quý giá là Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm. Nhất là đã cùng với thầy Thông Hải xây mầm móng tịnh độ trong tâm thức của chúng con. Kính thưa quý vị, hôm trước chúng tôi đã nói sơ qua về pháp môn tịnh độ. Hôm nay chúng tôi sẽ bàn tiếp về giáo lý của kinh Hoa Nghiêm dạy trì cho chúng ta về pháp môn tịnh độ. Trước khi chúng tôi đi vào đề tài chánh, chúng tôi xin nói sơ qua một chút về kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm hiện nay đang lưu hành gồm có 3 bản là Lục Thập Hoa Nghiêm gồm 60 quyển, Bát Thập Hoa Nghiêm gồm 80 quyển và Tứ Thập Hoa Nghiêm gồm 40 quyển. Lục Thập Hoa Nghiêm cũng gọi là Cửu Kinh hay là Tấn Dịch Hoa Nghiêm gồm có 60 quyển, 34 phẩm, 36.000 bài kệ và hơn 490.000 chữ, do Ngài Phật Bạt Đà La dịch vào đời Đông Tấn, tức là vào năm 318 sau Tây Lịch. Nội dung kinh này chia làm 7 tứ 8 hội, tức là thất tứ bát hội. Sở dĩ chỉ có 7 địa điểm giảng kinh mà có đến 8 hội thuyết pháp là vì Đức Phật có 2 lần giảng ở cùng một chỗ, đó là Phổ Quang Minh Điện. Trong 7 địa điểm có 3 nơi thuộc cõi người, đó là Bồ Đề Đạo Tràng, Phổ Quang Pháp Đường, Rừng Thể Đa, và 4 nơi ở cõi trời là ở trời Giả Ma, trời Đao Lại, trời Đâu Xuất và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Kế đó là Bát Thập Hoa Nghiêm. Bát Thập Hoa Nghiêm cũng gọi là Tăng Kinh hay là Đường Dịch Hoa Nghiêm, gồm 80 quyển, 39 phẩm, 45.000 bài kệ và hơn 538.000 chữ. Nguyên bộ là 48 phẩm và 100.000 bài kệ, nhưng mà ở đại đường dịch được chỉ có 45.000 bài kệ mà thôi. Do Sa Môn Thạch Xoa Nang Đà, tức là Buddha Dahara, Tào dịch là người giác hiền, từ nước Vu Điền mang kinh này sang Trung Hoa dịch vào đại đường. Thiên Hậu Chứng Thánh Nguyên Niên, tức là vào năm 695 sau Tây Lịch. Kinh này chia ra làm 7 xứ, 9 hội, tức là thất xứ cửu hội, vì Đức Phật có 3 lần giảng kinh ở Phổ Quang Pháp Đường. Kế đó là Tứ Thập Hoa Nghiêm, tức là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Nhập Bất Cư Nhì Giải Thoát Cảnh Giới, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, gồm có 40 quyển và 250.000 chữ, do Pháp Sư Bát Nhã, người Kế Tăng ở Thiên Trúc, dịch vào thời vua Đức Tông nhà Đường. Kinh này chỉ là sự bàn rộng và nói rõ thêm một phẩm pháp giới, một phẩm nhập pháp giới trong Lục Thập Hoa Nghiêm và Bát Thập Hoa Nghiêm, và Ngài cũng dịch thêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, tức là phẩm thứ 40 mà chúng ta đang tụng ngày hôm nay. Tưởng cũng cần biết thêm là kinh Hoa Nghiêm có thượng bản, trung bản và hạ bản. Toàn bộ kinh này sau khi do Đức Văn Thù và Ngài A Nan kết tập xong thì Long Thần đem về Long Cung cất giữ. Sau khi Đức Phật nhập diệt lối 600 năm khoảng thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch, thì Long Thọ Bồ Tát xuống Long Cung mang về lưu truyền, và bản này là hạ bản của kinh Hoa Nghiêm, gồm 100.000 bài kệ và 48 phẩm. Bởi vậy, Bát Thập Hoa Nghiêm, Lục Thập Hoa Nghiêm và Tứ Thập Hoa Nghiêm hiện nay đều là bản lược dịch từ hạ bản của Hoa Nghiêm, còn thượng bản và trung bản thì chúng ta cũng biết. Đó là sơ lược về kinh Hoa Nghiêm. Như quý vị đã biết, pháp giới cũng như công hạnh tu tập của Bồ Tát của chúng ta có bốn từng bậc, từ thô đến tế và từ thấp lên cao. Đó là lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Có bốn tầng bậc như chúng tôi vừa nói là lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Thì kinh Hoa Nghiêm là ở cái bậc cao nhất, tức là kinh luôn luôn bàn về sự sự vô ngại pháp giới là cái tầng bậc cao nhất. Tại sao kinh Hoa Nghiêm lại nói về sự sự vô ngại pháp giới? Bởi vì sau khi Đức Bổn Sư thành đạo thì Ngài thuyết kinh này cho hàng Bồ Tát nghe, chứ không phải là nhân thiên nghe. Vì thế cho nên Ngài nói cái lý là tột cùng. Thế nào là lý vô ngại pháp giới? Lý tức là chân lý thực tánh, là thể tánh chân thật của các pháp, nên cũng gọi là pháp tánh hay là pháp giới tánh, chân như tánh. Tất cả các pháp trong vũ trụ đều đồng một thể tánh chân thật đó. Thể tánh đó dung thông vô ngại nên gọi là lý vô ngại pháp giới. Thí dụ như sơn hà đại địa, cây cối, cây bàn, cây ghế trước mặt chúng ta đây, nay còn, may mắt, bất định. Nếu chúng ta biết được cái điều đó, tức là thấy được điều đó như vậy, tức là chúng ta đang ngộ được lý vô thường. Thí dụ như tất cả đồ vật, cả đến thân tứ đại này của chúng ta đều là duyên hợp, giả có, bản chất là không. Thấy được như vậy, tức là chúng ta đang được ngộ được cái lý chân không. Người chứng được lý vô ngại này chính là bậc thành tựu căn bản trí, bắt đầu giữ hộ hàng pháp thân Bồ Tát. Các vị thấy có dễ không? Tức là biết được các sự các vật của chúng ta trước mặt đây đều là giả hết, thì chúng ta đắc được pháp thân Bồ Tát, đắc được căn bản trí. Có phải dễ không? Chúng tôi nghĩ là không dễ. Bởi vì như là chúng ta đã biết, các vị nếu mà có đọc kinh Pháp Bảo Đàn Kinh thì cũng cần nhớ cái bài kệ của Ngài Lục Tổ là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Thi Đài, Bổn Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhá Trần Hai. Thì chúng ta nhờ quý thầy hay là chúng ta tự suy nghĩ thì chúng ta cũng hiểu được. Nhưng tại sao chúng ta không chứng được cái quả gì hết vậy? Đó là tại vì chúng ta hiểu biết bằng suy luận. Chúng ta phải sống với cái lý đó từng giây, từng phút, từng hơi thở, và phải biết được cái lý đó bằng trực giác, thấy là biết liền, thì mới có thể gọi được là bậc thành tựu căn bản trí và bắt đầu giữ vào hàng pháp thân Bồ Tát vậy. Thứ hai là sự vô ngại pháp giới. Tất cả các pháp, tất cả sự đều đồng một thể tánh chân thật, tức là đồng lấy pháp tánh làm tự thể. Toàn thể sự là pháp tánh, mà pháp tánh đã viên dung vô ngại thì toàn sự cũng vô ngại. Nghĩa là ta thấy tất cả mọi sự mọi vật trước mắt chúng ta đều như nhau, không có người đẹp người xấu, không có kẻ xấu người tốt, không có đàn ông đàn bà, tức là tâm chúng ta không có lay động. Tâm chúng ta không lay động vì tám gió, thấy lợi thấy suy, thấy quỷ thấy dữ, thấy sưng cơ thấy khổ lạc, chúng ta không động. Vào sắc không bị sắc suy động, vào hương không bị hương đánh lừa, vào vị xúc pháp cũng đều như vậy. Thì tức là chúng ta đã chứng được sự vô ngại. Người chứng được sự vô ngại pháp giới này, tức là bậc pháp thân Bồ Tát, thành tựu được sai biệt trí, tức là quyền trí, tức là tục trí hay là hậu đắc trí. Sao gọi là sai biệt trí? Thì như chúng ta đã biết, chân tâm thì chỉ có một, mà khi biến hiện thì hằng hà sa số vật loại, hằng hà sa số pháp, hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới. Trực diện với những cái sa biệt đó mà tâm chúng ta không suy động nên gọi là đắc sa biệt trí. Cái đó là lý sự vô ngại pháp giới. Lý là thể tánh của tất cả các pháp, lý là thể tánh của tất cả sự, lý là thể tánh của sự, mà sự là hiện tướng của lý. Vậy lý tức là lý tánh của sự, còn sự là sự tướng của lý. Chính lý tánh là toàn sự, mà sự là toàn lý tánh. nói khác đi, thì sự gốc từ lý mà khởi, tức là sân hà hệ địa gốc từ tâm mà phát khởi. Mà lý hay là pháp tánh thì viên dung vô ngại, cũng như tâm chúng ta viên dung vô ngại, vậy sự cũng viên dung vô ngại, cho nên gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Người chứng được lý này là bậc pháp thân Bồ Tát, đồng thời diễn phát cả hai trí, căn bản trí và sai biệt trí. Ta hãy tạm lấy một thí dụ như vậy. Thí dụ như là cây viết mà chúng tôi cầm trên tay, chiếc chiếu mà quý vị đang ngồi được cấu tạo bằng một hay nhiều trong bốn, một trong 104 chất hóa học như là hydrogen, vàng, bạc, carbon hay là oxygen chẳng hạn. Tên thì khác, nhưng tất cả những cái nguyên tử đó đều gồm có một cái nhân ngay chính giữa và một số âm điện tử quay xung quanh, loãng xà ngầu quay xung quanh. Thì tùy cái số âm điện tử đó mà cái chất mà chúng ta thấy được đó là vàng, là bạc, là đồng hay là chì. Nhưng mà nhìn gần hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái nhân đó, những cái âm điện tử đó là những cái đám mây điện tử khi còn, khi mất, khi hiện, khi mất. Vì thế cho nên thực ra nó không có cái gì hết. Thì bây giờ dưới con mắt của nhà hóa học, chúng ta thấy là mọi vật xung quanh chúng ta đều là 104 chất đó đó. Hay là 104 chất đó là những cái vật mà chúng ta đang thấy xung quanh đây. Thì như vậy các vật xung quanh đây bản chất của nó là không. Tại sao nó là không? Vì vậy như tôi nói hồi nãy, như chúng tôi đã bàn qua hồi nãy đó là những âm điện. Thì như vậy tất cả các vật của chúng ta xung quanh đây đều là không. Như vậy sắc tức thị không, không tức thị sắc, như là trong cái bài Mahalaksmiya Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà quý vị vừa tụng hồi nãy. Khi mà chúng ta ngộ được cái lý này, chúng ta là bậc pháp thân Bồ Tát phán triển cả hai trí như chúng ta đã nói ở trên. Trước khi đi tới sự sự vô ngại pháp giới thì chúng tôi nói một chút về pháp môn tịnh độ, và nó có liên quan gì đến cái bốn cái lý mà chúng ta vừa, ba cái lý mà chúng ta vừa trình bày. Thì theo Ngũ Ích Đại Sư thì chúng ta khi mà hành trì pháp môn tịnh độ thì chúng ta có sự trì và lý trì, cũng như nếu chúng ta được nhất tâm tam muội thì nó gồm có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Thế nào là sự trì và thế nào là lý trì? Thì Ngũ Ích Đại Sư nói là sự trì nghĩa là chúng ta tin có cõi cực lạc và Phật A Di Đà, chúng ta chỉ quyết định cầu sanh về đó, tha thiết trì niệm như là con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Cái cách trì niệm của kẻ chỉ tin có cõi cực lạc và Phật Di Đà rồi chí thành tha thiết niệm Phật để cầu tiếp dẫn vãng sanh. Như vậy tức là cái người đó thấy Phật ở ngoài tâm, thành ra có tướng năng và tướng sở. Năng là chúng ta, sở là cảnh giới cực lạc và Phật A Di Đà. Tức là chúng ta thấy có tướng năng, sở đối đãi với nhau, chưa được dung thông. Nếu chúng ta đạt được như vậy, tức là ta được sự trì. Còn thế nào là lý trì? Lý trì là tin hiểu Phật A Di Đà ở Tây Phương do tâm chúng ta sẵn có đủ. Tâm ta tạo nên, đem câu hồng danh sẵn đủ có tâm mình làm cảnh để mà buộc niệm. Tức là chúng ta nhờ vào cái danh hiệu của Đức A Di Đà và cảnh giới cực lạc để mà chúng ta buộc cái niệm chúng ta lại, không cho tâm của chúng ta, không cho vọng niệm của chúng ta dông ruổi như là ngựa. Lý trì như là sự trì, nhưng đã giải ngộ cái cảnh tịnh độ của Phật A Di Đà đều ở trong chân tâm, do công đức thanh tịnh của chân tâm mà hiện thành. Giải ngộ chân tâm, tuyệt được tướng năng sở, tức niệm là Phật, tức niệm là tâm, dung hòa cùng tâm cảnh, đó là lý trì. Theo đại thừa khởi tính luận của Ngài Mã Minh Bồ Tát thì tâm của chúng ta gồm có hai phần, tánh và tướng. Tánh tức là chân như môn và tướng tức là sanh diệt môn. Chân như môn cũng gọi là tạng như thật không, tức là cái tánh của tất cả các pháp đều là thật không. Cũng như là ở trong Quy Sơn Cảnh Sắc, nhà Quy Sơn có nói là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, tức là thực ra thực tột cùng cái lý mà nói đó thì thực ra không có cái gì hết. tức là thực tế lý địa bất khỏi nhất trần là như vậy. Thì ngài Mã Minh Bồ Tát nói đây là tạng như thật không, còn tướng tức là cái phần thứ hai của tâm đó là sanh diệt môn hay là tạng như thật bất không, có nghĩa là có. Thì chân như nó không có rời sanh diệt, mà sanh diệt tức là chân như, bởi vì cả hai cái cũng đều là tâm cả, cả hai đồng chung một cái tánh như thật như vậy. Như là cái mặt biển to rộng, chúng ta không thể chấp nhận nước mà không chấp nhận sóng cũng như bọt. Thành ra nếu mà chúng ta bỏ sự, tức là lý không thành, mà bát tướng thì tánh cũng không có đứng vững. Ngài Thanh Nguyên Duy Tính Thiền Sư nói một cái câu như vậy là 30 năm trước khi mà Lão Tăng chưa vào đạo thì thấy sông là sông, núi là núi. Đến khi gặp thiện trí thức chỉ dạy cho đường lối tu hành thì thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi. Ngày nay ngộ đạo vào nay tịch tỉnh thì thấy sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Nghĩa là khi chưa tu thì tánh tướng khác nhau, khi tu rồi thì tánh tướng cũng như một, và khi đã ngộ đạo rồi thì tánh tướng chúng ta cũng đều phải phân biệt. Thế nào là sự nhất tâm và lý nhất tâm? Sự nhất tâm tức là chú ý trên sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, lâu ngày thì tạp niệm được dứt bạc. Lúc nằm, ngồi, đi, đứng, duy có cái câu niệm Phật hiện tiền, đó tức là sự nhất tâm. Đây là cái định cảnh của cái người tu tịnh độ, nó ngang hàng một cái sự nhập định của các bậc tu thiền. Thế nào là lý nhất tâm? Lý nhất tâm tức là dũng công đến chỗ chí cực, thì đến một ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn trần, ngộ vào thật tướng. Khi ấy đây là Tây Phương mà chẳng ngại gì riêng có cõi cực lạc ở phương Tây. Tánh mình là Di Đà mà chẳng ngại gì riêng có Đức A Di Đà ở cực lạc. Đây là cảnh lớn, đây là cảnh giới lý nhất tâm. Địa vị này là định huệ nhất như của người niệm Phật, ngang hàng với trình độ khai ngộ ở bên Thiền Tông. Ngài Ngẫu Ích cũng có nói, niệm Phật đến hàng phục được phiền não, kiến hoặc hoặc là tư hoặc không khởi hiện, tức là cảnh giới có sự nhất tâm, tức là không bị kiến hoặc hoặc là tư hoặc làm loạn. Chúng ta niệm đến tâm khai, thấy rõ bản tánh Phật là cảnh giới của lý nhất tâm, không bị nhị biên làm loạn. Nhị biên tức là thấy cái này có, cái này không, cái này tốt, cái này xấu, không có bị những cái thứ đó làm chúng ta loạn tâm, thì chúng ta được đạt được cái cảnh giới lý nhất tâm. Thì sự nhất tâm và lý nhất tâm nó có liên quan gì đến bốn cái lý, ba cái lý của Hoa Nghiêm mà chúng ta vừa kể? Thì sự nhất tâm tức là sự sự vô ngại, tức là chúng ta thấy là, tức là sự vô ngại, tức là chúng ta thấy là tất cả các sự các vật trước mặt chúng ta, người này đàn ông hay là đàn bà, như chúng tôi nói hồi nãy, là người đẹp kẻ xấu, hay là những người tốt hay là người xấu, chúng ta thì cũng đều không làm cho chúng ta động tâm, bởi vì chúng ta chăm lòng lo niệm Phật. Thì đó chúng ta đạt được sự nhất tâm, tức là sự sự vô ngại. Còn lý nhất tâm thì nó ngang hàng với lý sự vô ngại mà chúng tôi vừa bàn ở trên. Tiếp theo chúng tôi nói về sự sự vô ngại pháp giới. Tất cả sự đã toàn đồng một tánh thể, tức là các sự các vật các pháp đây được cùng một chân tâm mà hiện ra. Mà tánh thể thì dung thông không phân biệt, không phân chia riêng khác. Tức là tâm của chúng ta thì chỉ có một, nó dung thông khắp hết tất cả. Như vậy bất luận một sự nào cũng đều dung nhiếp tất cả sự, và cũng đều là tức tất cả sự. Một sự nhiếp vào tất cả sự, và tất cả sự nhiếp vào một sự. Thế là sự sự vô ngại tự tại, nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Người được sự sự pháp giới này là bậc Pháp Thân Bồ Tát, đắc được nhất thiết chủng trí. Sự sự vô ngại pháp giới dung thông tự tại nên gọi là giải thoát. Cảnh giới đây là chỗ thánh trí tự chứng, chẳng phải phàm tình mà lường biết được, nên gọi là bất tư nghị cảnh giới. Đã trụ trong cái cảnh giới vô ngại ấy nên gọi là nhập. Thì thế nào một sự nào cũng đều dung nhất tất cả sự, và cũng đều là tức tất cả sự, thì chỗ này rất là khó. Thì đây là cái cảnh giới chính là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Đây là chỗ mà trong những kỳ sám hối quý vị thường tụng, tức là nhất thân phục hiện sát trần thanh, nhất nhất biến lễ sát trần phật của ngài Phổ Hiền Vị. Đây là chỗ không gian dung thông không gian, thời gian dung thông thời gian, tức là ở cái chỗ mà vô lượng vô số núi tu di đều đem để vào một sợi lông, trong một chân lông đều thấy rõ vô số vô lượng chư Như Lai. Hoặc là kiếp quá khứ để hiện tại, kiếp quá khứ để hiện vị lai, kiếp vị lai để quá hiện tại, ba đời nhiều kiếp làm một niệm, chẳng phải dài ngắn thành giải thoát. Ví dụ khi chúng ta nhớ lại ngày xưa khi còn ở Việt Nam thì bao nhiêu là kỷ niệm, cây gia cũ, bến đò xưa, con sông uốn khúc hay là ngôi chùa vắng lặng, làm cho chúng ta vui buồn lẫn lộn ngay từ bây giờ. Đó là chúng ta đem những cái ý niệm về quá khứ đem về hiện tại. Hoặc khi chúng ta vẽ vời về tương lai, mai kia thế này, mai kia thế nọ, rồi chúng ta sung sướng, mỉm cười, đó tức là tương lai đã về hiện tại. Mà hiện tại thời vô trụ, ví dụ như bây giờ là 4:32:3 chẳng hạn, thì nó đâu có trụ ở đó. Chứ bây giờ chúng tôi nhìn lên hay là nghĩ lên lần nữa thì nó đã đi mất rồi, tức hiện tại không có trụ nữa. Thành ra quý vị thấy là tương lai thì nó có vẻ về hiện tại, mà quá khứ cũng có thể về hiện tại, mà hiện tại nó lại không có trụ một chỗ, thì thực ra không có cái gì hết. Đắc được như vậy, biết được cái lý đó, tức là đắc được sự sự vô ngại. Vậy đó là những cái chỗ tương đồng giữa pháp môn Tịnh Độ và Kinh Hoa Nghiêm. Thì kế đó chúng tôi xin đưa ra một vài dẫn chứng mà trong Kinh Hoa Nghiêm tha thiết nhắc nhở chúng ta về Tịnh Độ. Thì nó gồm có 3 mục. Thứ nhất là ở trang 48 tập 1. Thứ hai là ở chỗ, thứ hai là ở trang 181 ở quyển 7 Kinh Hoa Nghiêm. Và thứ ba là cái thần Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thì thứ nhất, ở trang 48, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy như thế này. Ở trong đó, cái đoạn đầu thì nói như thế này: lại có bất thư nghì số đâu xuất thiên vương, tri túc thiên vương, hỷ lạc hải kế thiên vương, tối thắng công đức tràng thiên vương, vân vân, cho đến kim cang diệu quang minh thiên vương, tinh tú trang nghiêm tràng thiên vương, khả ấy nhạo trang nghiêm thiên vương, có bất tư nghì đấu xuất thiên vương như vậy làm thượng thủ. Thì tất cả chư thiên vương này, cái hạnh của họ như thế nào, cái hạnh tu hành của họ thế nào, chư thiên vương này đều siêng trì niệm danh hiệu của tất cả chư Phật. Chúng tôi xin mở cái mặt ở đây, để khi chúng ta tụng kinh, chúng ta đọc kinh hay là chúng ta nghe pháp, thì như là chúng ta soi gương để chúng ta biết được là chúng ta tu hành là tới đâu, công hạnh chúng ta thế nào, để chúng ta biết mà sửa mình mà tu tập. Vì thế cho nên kinh mà chúng ta đọc tụng ở đây không phải là Phật giảng cho Bồ Tát nghe hay là tất cả những hàng tư chúng nghe ở cái cách đây hơn 2500 năm, mà ý của Phật là muốn cho chúng ta, những cái lời mà Phật nói trong kinh này là lời Phật dạy, trực tiếp dạy cho chúng ta. Vì thế cho nên trong cái phần mà sám hối trước khi tụng kinh á, lúc nãy mà quý vị tụng, chúng tôi nhớ có cái đoạn như thế này: kinh rằng Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ có Phật ở gọi là thường tịch quang, cho nên phải biết cả nảy pháp giới đều là Phật pháp, mà con không rõ, lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn. Trong một đoạn khác thì cái bài sám đó nói là: mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương màu đầy lắc, pháp vị ngập tràn, không ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả, lý màu thường trụ đầy dẫy hư không, con từ vô thủy đến nay, sáu căn che mù ba nghiệp tối tâm, chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết, vì nhân duyên đó nên trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ trăm nghìn muôn kiếp, đoạn không lúc nào ra khỏi. Thì cái câu thật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương màu đầy lắc, pháp vị ngập tràn, nó ứng vào chỗ nào? Tức là các pháp mà Phật thường thuyết cho chúng ta nghe, thì ở trong những quyển kinh mà chúng ta thường là coi kinh, coi sách gì đâu không ạ? Không có chịu lật kinh ra mà coi. Vì thế cho nên nói là con từ vô thủy đến nay sáu căn che mù ba nghiệp tối tâm, chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết là vậy. Hương màu đầy lắc, bao nhiêu chùa chiền chúng ta thấy dựng lên, nhưng mà cái số người đi chùa ở Orange County là có bao nhiêu người Việt, bao nhiêu người đến chùa, bao nhiêu người thực tâm tu hành, quý vị suy ra thì sẽ rõ. Cái đoạn thứ hai là trang 181 quyển 7, thì nói là ngài tỳ kheo Đức Văn ở phương Nam, ở nước Thắng Lạc trên núi Diệu Phong, thì ngài đắc được ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới, trí huệ quang minh phổ kiến. Thì ức niệm nhất thiết chư Phật là gì? Ức niệm là tưởng nhớ, tức là niệm, nhất thiết là tất cả chư Phật, hay là niệm tất cả chư Phật. Cảnh giới, trí huệ, quang minh phổ kiến là thấy hết tất cả các chư Phật. Thì cái định này là như thế nào? Cái định này là làm cho ngài có được cái sức thắng giải, tự tại quyết định, tính nhãn thanh tịnh, trí quang sáng chói, thấy khắp các cảnh giới, khỏi tất cả chướng ngại, quan sát khéo léo, phổ nhãn sáng suốt, đủ hạnh thanh tịnh, qua đến tất cả cõi nước mười phương, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, thường nhớ tất cả chư Phật chư Như Lai, tổng trì tất cả chánh pháp của chư Phật, thường thấy tất cả chư Phật ở mười phương. Thì ngài thấy những gì? Ngài thấy những ở những cái cảnh, những cảnh giới đó, những sắc tướng, những hình mạo, những thần thông, những du hí, những chúng hội trang nghiêm đạo tràng, những quang minh chiếu sáng vô biên, những quốc độ, những thọ mạng, tùy những tâm sở nghi của chúng sanh mà chư Phật thị hiện những môn thành chánh đẳng chánh giác, làm sư tử thống trong đại chúng. Đó là ngài chỉ đắc được mới có ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới, trí huệ, quang minh phổ kiến mà thôi. Ngài cũng nói thêm là các vị đại Bồ Tát khác chứng được những cái môn niệm Phật như sau đây. Thứ nhất là trí quang phổ chiếu niệm Phật môn. Nếu người chứng được cái môn niệm Phật này thì thường thấy tất cả chư Phật quốc độ, những cung điện đều trang nghiêm thanh tịnh. Thứ hai là môn làm cho tất cả chúng sanh niệm Phật. Tức là nếu mà chúng ta đắc được cái pháp môn niệm Phật này thì tùy sở nghi của tâm chúng ta đều làm cho họ, đều làm cho chúng ta được thấy Phật và tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. Thứ ba là môn làm cho an trụ nơi lực niệm Phật, làm cho chúng sanh nào thọ trì cái pháp này thì nhập vào được thập lực của Như Lai. Thế nào là thập lực của Như Lai? Tiếng Phạn là Đa Sa Ba La. Đức Phật có cái 32 tướng tốt và 82 tướng phụ. Về trí thì ngài có thập lực. Thứ nhất là tri thị xứ phi. Tri thị xứ phi xứ trí lực, tức là trí biết sự và lý đúng hay sai. Tức là ngài biết việc nào tốt thì có kết quả tốt, mà việc nào xấu thì có kết quả xấu. Tức là ngài biết có được cái trí này, tức là ngài có được cái biết được cái lý nhân quả. Thứ hai là tri tam thế nghiệp báo trí lực, là trí biết nhân quả của chúng sanh ba đời. Thứ ba là tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, tức là cái trí lực biết các tầng bậc tu hành của chúng sanh, biết sức thắng ái dục bằng sự tham thiền nhập định của họ. Thứ tư là tri chúng sanh tâm tánh trí lực, tức là ngài biết được hết tâm tánh của chúng sanh, các đệ tử, cái tín đồ của ngài. Tri chủng chủng giải trí lực, là ngài biết chúng sanh hiểu đạo tới đâu, biết rõ các lối nhận hiểu của thế gian và xuất thế gian. Thứ sáu là tri chủng chủng giới trí lực, tức là ngài biết các cảnh giới giống nhau hoặc là khác nhau, những cảnh giới trong mười phương, biết tu hành thế nào để đến được cảnh giới nào. Thứ bảy là tri nhất thiết sở đạo trí lực, tức là trí lực biết hết phần hành hữu lậu của lục đạo đến đâu, và phần hành của niết bàn vô lậu đến đâu, tức là biến hết các pháp môn tu tập chứng quả thánh hiền hay là đưa vào sanh tử luân hồi của lục đạo chúng sanh. Thứ tám, tức là tri thiên nhãn vô ngại trí lực, là cái trí lực thấy biết sanh tử thiện ác của chúng sanh trong vô lượng thế giới, thấy biết thông suốt, chẳng bị ngân ngại. Thứ chín là tri túc mạng vô lậu trí lực, là biết đời trước đằng xa của tất cả chúng sanh. Thứ mười là tri vĩnh đoạn tập khí trí lực, tức là biết đoạn hẳn vĩnh viễn các tập khí quân tập từ nhiều kiếp. Ngài đã từng giảng cái thập lực này cho tứ chúng lúc Ngài còn tại thế. Và trong Niết Bàn Kinh ở cái quyển 2 thì Ngài nói như thế này: là chừng nào thập lực huệ nhật lặng mất đi, các ngươi sẽ bị màn vô minh che án. Tức là nếu mà chúng ta không có được những cái trí này thì chúng ta chắc chắn là lạc vào vô minh. Đó là 10 trí lực trong môn làm cho an trụ nơi lực niệm Phật. Thứ tư là môn làm cho an trụ nơi pháp niệm Phật. Đắc được cái pháp này thì chúng ta sẽ thấy có vô lượng Phật và được nghe pháp. Thứ năm là môn niệm Phật chói sáng các phương, vì đều thấy trong tất cả các thế giới chư Phật bình đẳng không sai biệt. Thứ sáu là môn niệm Phật vào chỗ bất khả kiến. Bất khả kiến là khắp người thường thì không thấy được. Nếu chúng ta tu trì theo các pháp môn niệm Phật này thì chúng ta sẽ thấy được trong tất cả cảnh vi tế những sự thần thông tự tại của chư Phật. Thứ bảy là môn Phật an trụ trong các kiếp, vì trong tất cả các kiếp thường thấy những việc làm không tạm bỏ của chư Phật. Thứ tám là môn niệm Phật an trụ trong tất cả thời gian, vì trong tất cả thời gian thường thấy Đức Như Lai gần gũi, đồng ở, chẳng rời bỏ. Ví dụ như là lúc nào chúng ta cũng niệm Phật thì luôn luôn Đức A Di Đà luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Thứ chín là môn niệm Phật an trụ trong tất cả cõi, vì tất cả quốc độ đều thấy thân Phật vượt hơn tất cả, không gì sánh bằng. Tức là thấy tất cả cõi, tất cả chư Phật thị hiện Niết Bàn. Thứ 13 là môn niệm Phật an trụ viễn ly, vì trong một niệm thấy tất cả Phật từ nơi chỗ ở của Ngài mà ra đi nhập vào Niết Bàn. Thứ 14 môn niệm Phật an trụ quảng đại, vì tâm thường quán sát mỗi thân Phật đầy khắp cả pháp giới. Thứ 15 là môn niệm Phật an trụ vi tế, vì trong một chân lâm có bất khả thuyết Như Lai xuất hiện đều đến chỗ Phật mà kính thờ. Thứ 16 là môn niệm Phật an trụ trang nghiêm, vì trong một niệm thấy tất cả cõi đều có chư Phật thành chánh đẳng chánh giác hiện thần biến. Pháp môn thứ 17 Ngài dạy chúng ta như thế này: là môn niệm Phật an trụ năng sự. Nếu chúng ta tu tập cái pháp môn này thì chúng ta sẽ thấy tất cả Phật xuất hiện ở thế gian, phóng trí huệ quang, chuyển diệu pháp luân. Tức là Ngài chỉ dạy pháp chúng ta tu hành. Thứ 18 tức là cái môn niệm Phật trụ tâm tự tại, vì biết tùy theo sở thích của tự tâm tất cả chư Phật đều hiện hình tượng. Giống như ví dụ như là ở trong đạo Công giáo đó, ở những cái xứ Phi Châu đó, thì họ lúc mà làm lễ Giáng sinh thì Chúa Hai Đồng da gì? Chắc là phải da đen. Còn ở những cái xứ mà Tây Phương thì Chúa Hai Đồng da như thế nào? Da trắng. Thành ra chúng ta thật tùy theo tâm của chúng sanh mà thị hiện để mà cứu độ. Nếu mà chúng ta cứ trí tâm cũng như là quý vị thấy ở những cái cả đến tượng của Đức Như Lai hay là của Đức A Di Đà, thì Tàu thì người ta vẽ khác, Việt Nam thì người ta vẽ khác. Thành ra tùy tâm chúng sanh mà chúng ta thì mà Phật hiện đến để mà cứu độ, để mà dẫn dắt chúng ta, chỉ pháp cho chúng ta tu hành là như vậy. Tức là cái môn niệm Phật trụ tâm tự tại là vậy. Thứ 19 là môn niệm Phật an trụ nơi tự nghiệp, vì biết tùy nghiệp tích tập của chúng sanh mà hiện hình tượng, làm cho họ được giác ngộ. Thứ 20 là môn niệm Phật an trụ thần biến, là vì thấy liên hoa quảng đại của Phật ngự nở xòe khắp pháp giới. Thứ 21 là môn niệm Phật an trụ hư không, là quán sát thân của Như Lai trang nghiêm pháp giới, hư không giới. Một trong những 21 pháp môn này thì chúng tôi có một vài pháp môn mà chúng ta đã bàn ở kỳ trước, như là thập tướng niệm Phật, như chúng ta đã bàn ở kỳ trước. Thì tất cả những pháp môn này không phải là Ngài Đức Vân nói cho Ngài Tiện Tài nghe, mà chính là Ngài Đức Vân nhờ thần lực của Phật mà nhắn nhủ chúng ta, chỉ cho chúng ta tu hành tấm môn niệm Phật. Còn cái phần thứ ba là cái phần ở trong cái phẩm cuối cùng, tức là phẩm 40 của Kinh Hoa Nghiêm, tức là phẩm Vô Thiện Hạnh Nguyện, thì như quý vị tụng hồi nãy là nhất giả là kính chư Phật, nhị giả tương tác Như Lai, chạy dài xuống cho Phổ Giới Hữu Hướng đó. Thì nếu chúng ta tu hành những cái tu trì những cái hạnh nguyện của Phổ Hiền đó, thì các vị Bồ Tát này, thì người ấy tự thấy mình từ trong liên hoa sinh ra và được Đức A Di Đà thọ ký, được thọ ký xong trải qua vô số kiếp trong hằng hà sa thế giới, vì đó dùng trí tuệ tùy thuận tâm tính của chúng sanh để làm lễ cho họ. Tức là cuối cùng của bộ Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Bổn Sư cũng như là Ngài Phổ Hiền dạy cho chúng ta phải làm cách nào để cho về được cực lạc. Đó là hết cái phần mà chúng tôi trình bày hôm nay. Thì để kết luận lại thì chúng tôi xin nói sơ qua về trường hợp của Ngài Quốc Đầu Lâm Thất. Ngài Quốc Đầu Lâm Thất tên của Ngài là Uraka Ramabhudra. Thì Ngài tu theo phái Yuga, tức là phái Yoga đó, gần thành Vương Xá, nước Magadha. Còn ông Rama, là một người tu hành rất là cao, đạo hành rất là cao ở thời đó. Ông Quốc Đầu Lâm Thất là một ông thầy giỏi nhất ở Ấn Độ, được cha truyền dạy. Và lúc mà Thái tử Đất Đức Đa mới xuất gia chưa thành Phật đó, thì Ngài dạy Thái tử Đất Đức Đa như thế này: là phàm người chấp nơi hình tướng, muôn sự muôn vật, hay là nơi không hình tướng, đều là lầm lạc cả. Vậy nên cần phải suy xét cho chính chắn, chỉ lãnh thọ cái thể nhiệm màu của muôn sự muôn vật mà thôi. Như thế mới chắc đặng quả giải thoát cao nhất và sanh về cõi trời phi tưởng xứ thiên. Thì Ngài nói là tôi đang tu tập cái pháp nhiệm màu đó. Thì Thái tử sau khi nghe xong, Ngài nhập định một hồi thì Ngài đã đắc được phi tưởng xứ định. Và khi Đức Bổn Sư thành đạo rồi, thì Ngài muốn đến độ Quốc Đầu Lâm Thất này, thì lúc đó Thầy Quốc Đầu Lâm Thất đã quy thăng rồi. Thỏa mà còn tu hành đó, Ngài tu được, đắc được cái định phi tưởng xứ định rồi đó, thì Ngài đắc được ngũ thông, tức là được thành túc thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông đó. Thì Ngài bay tới cái chỗ mà vua có tầng Bà Sa La ở nước Magadha để mà thọ cúng dường. Thì luôn luôn vua tầng Bà Sa La rất là kính nể Ngài, cho nên đảnh lễ dưới chân Ngài, tức là đưa hai cái tay ra rồi để chân của Ngài Quốc Đầu Lâm Thất lên rồi xúc cái đầu xuống như vậy. Thì như là chúng ta, đó là cái tục lệ hồi xưa ở bên Ấn Độ, nếu mà chúng ta kính nể người nào, kính trọng người nào thường làm như vậy. Cũng như là một bất cứ một cái đệ tử nào khi mà đến đảnh lễ Đức Bổn Sư đó, thì cũng quỳ xuống rồi kê mặt sát đất rồi để chân của Đức Như Lai đó lên trên hai bàn tay của mình, để úp cái trán của mình lên cái chân của Ngài. Thì bằng ngã bạch mãi đến bây giờ cũng vậy, như là trong các chùa hay là thường thường Phật tử của chúng ta cũng lúc mà lại Phật, lúc lại xuống đó thường thường luôn ngửa tay ra đây. Mặc dù Ngài đã diệt độ rồi, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ là Ngài cũng vẫn còn và đang thành kính đảnh lễ Ngài, là chúng ta làm vậy. Thì có một bữa vua Tạc Bà Sa La phải có chuyện phải đi xa, cho nên dặn hoàng hậu ở nhà, nói là khi mà ta đi thì khanh ở nhà, lúc mà Ngài quốc đầu lâm thất mà đến á, thì cũng phải cung kính cúng dường, phải lễ lại như vậy. Thì lúc mà vua bà hoàng hậu quỳ xuống để mà đảnh lễ Ngài Quốc Đầu Lâm Thất như vậy đó, thì cái sự va chạm giữa nam và nữ cũng như cái sắc đẹp của bà hoàng hậu đã làm cho Ngài Quốc Đầu Lâm Thất mất hết thần thông. Vì khi mà tâm mình động thì thần thông mất hết, Ngài đâu có bay về được. Cái Ngài mới nói với hoàng hậu, nói này hoàng hậu, chiều nay ta sau khi thọ thực rồi và thuyết pháp xong thì ta không muốn bay về nữa, mà ta muốn đi bộ cho nó, muốn thấy cảnh ở cái xứ mà cái đài thế nào. Thì hoàng hậu mới truyền cho hết dân chúng hai bên đường đó treo qua kết tụ này kia để cho Ngài đi bộ về, Ngài đi về núi tu lại. Bởi vì mất hết thần thông rồi phải bắt đầu tu lại. Thì khi mà Ngài nhập định đó, thì chim kêu vượn hú làm cho cái tâm sân của Ngài nổi lên. Cái Ngài mới đưa xuống một cái vùng biển để mà nhập định nữa. Thì lâu lâu thì cá cũng vẫy vùng rồi, biển động rồi này kia đó. Thì Ngài bức quá, Ngài mới nói là nếu mà ta thành đạo rồi, ta sẽ quyết làm con phi ly. phi ly tức là con trồn mà có cánh á, sẽ bắt hết tất cả loài cá và loài chim này ăn hết. Ngày bực quá, ngày mới sẽ nổi cái sân tâm lên, ngày mới nghĩ như vậy. Thì sau đó ngài nhớ lại những cái này mình những cái tâm niệm lúc đó, đó ngài sợ quá rắn tu rút, thì ngài cũng đắc quả phi tưởng xứ, rồi lên phi chi tưởng xứ thiên. Thì lúc đó thì Đức Bổn Sư đã đắc đạo rồi, thì ngài nói với đệ tử như vậy: ngài quốc đầu lâm thất đó, vì cái tâm niệm lúc đó mới nghĩ thôi đó, có cái tâm niệm lúc đó cho nên sau khi mà hưởng hết phước ở cõi đời phi phi tưởng xứ thì ngài sẽ đọa làm con phi ly. Điều đó rất là có thể nói được là trên đường tu của mình đó là một điều rất là đau buồn. Thì thế nào là cái cảnh trời phi tưởng thiên, tưởng xứ thiên, muốn lên được cái cõi trời đó thì chúng ta phải ít nhất á thì phải đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà mỗi cái cõi sơ thiền có ba cõi trời, nhị thiền ba cõi trời, tam thiền ba cõi trời, tứ thiền chín cõi trời, và lên được phi tưởng thi phi tưởng xứ thiên. Phi tưởng là cái nào? Phi tưởng là không có tư tưởng nữa. Còn phi tưởng là cái nào? Là không có cái không tưởng, tức là lên cái cõi trời đó không có, chỉ còn tưởng thôi, chứ còn không có còn cái thân nữa, không còn cái xác thân nữa. Thì lúc mà ngài Đức Bổn Sư mà gần nhập diệt, ngài có thu nhận một đệ tử là ngài Tu Bạc Đà La, ngài lúc đó 120 tuổi rồi, là học trò với ngũ đầu lâm thất này. Thì Đức Bổn Sư chỉ trích cái định phi tưởng xứ thiên như thế này, là ngài nói là phi tưởng là không có tưởng, phi tưởng là không có cái không tưởng, thì cũng vẫn còn có cái tưởng vi tế, vì thế cho nên cũng vẫn còn lạc vào tưởng. Vì thế cho nên ngài mới chỉ dạy cho ngài Tu Bạc Đà La con đường để mà đạt được quả la hán ngay trên đó. Rồi sau khi mà nghe được Đức Thế Tôn sắp nhập diệt, rồi ngài nhập niết bàn ngay trước mặt Phật để mà tạ ơn Phật. Thành ra chúng ta tu theo những cái pháp môn khác, đó là tu pháp môn thiền định thì cũng vậy, mà chúng ta đắc được phi tưởng xứ thiên là tùy di tất dễ tu, không biết bao lâu mà nói lên đó vẫn còn bị đọa như thường, chỉ vì một tâm niệm mà thôi. Vì thế cho nên con đường về cực lạc là con đường một chiều, chúng ta phải đi về đó để mà có thể tu hành tiếp tục. Trước là tự độ, sau là độ tha. Để kết luận cái bài hôm nay, chúng tôi xin đọc cái bài thơ này chủ yếu nha. Là cái vị tổ sáng lập ở chùa Tất Đàm ở núi Kê Túc, nghe cái bài kệ này mà ngài tỏ ngộ. Thì có một lần ngài cũng là một du tăng đi đó đi đây. Thì bữa đó ngài, tối hôm đó ngài nghỉ trọ một quán trọ, thì kế bên cái quán trọ đó là một cái nhà của cái cô gái nấu đậu hũ, nấu tàu hũ đó, nấu tàu hũ ăn bán. Thì nghe cô đó cô hát như vậy: trương đậu hũ, lý đậu hũ, tẩm thượng tư lương, thiên điều lộ, minh triêu nhân cửu đã đậu hũ. Nghĩa là bà, cái cô gái đó nói là trương đậu hũ, lý đậu hũ, nghĩa là ai cũng làm đậu hũ được. Từ làm đậu hũ này, làm tàu hũ rất là dễ. Ban đêm đó thì nằm gác tay lên trán để mà suy tính công hầu khanh tướng, làm Phật, làm thánh rồi này kia tùm lum tà la hết trơn à. Sáng thức dậy lại cũng phải nấu đậu hũ nữa. Thành ra trên con đường tu hành đó, chúng ta đừng nên làm như là người cashier ở nhà băng, đến một ngày không biết bao nhiêu tiền mà nói không có tiền, một giờ 4-5 đồng chẳng hạn, chứ không có nhiều. Phật pháp cũng vậy, chúng ta biết được một hay là hai câu cũng được, một bài kệ, hai bài kệ trong kinh Quan Nghiêm cũng được, trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Kim Cang cũng được. Chúng ta y cứ vào đó tu hành, hay là nhờ 6 chữ hồng danh mà chúng ta siêng năng trì niệm, thì chúng ta cũng có thể đi về cực lạc để mà trước tự độ sau độ tha. Chứ suy tính cho cùng thì đừng có sáng dậy rồi lại nấu đậu hũ nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị có thắc mắc, quý vị có điều gì chỉ dạy? Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi thành tâm kính chúc quý vị Bồ Đề tâm kiên cố, Bát Nhã hoa khai, đạo tâm bất thối, thẳng tiến trên con đường tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin nhường lại cho cô học.
Kính thưa Đại Đức Chủ trì cùng chư vị đạo hữu, hôm nay tôi xin thành tâm tán thán công đức của đạo hữu Thanh Tuệ, vì tôi thấy rằng trong qua bài thuyết trình đó, đạo hữu Thanh Tuệ đã có thể nói là thấm kinh Hoa Nghiêm, và đạo hữu đó là người đọc rất nhiều. Tuy rằng có lẽ vì ít thì giờ thành sự trình bày không được rõ rệt lắm, tôi chỉ xin cải chính lại một cái chữ thôi. Là khi nói về chuyện ngài Ất Đồ Nam Phất đó, đến ngài vua Tần Bà Sa La đó thì không phải ngài vua đó. Tại vì câu chuyện được kể trong Đại Sư Luận của ngài Long Thọ, mà là ông vua khác. Chứ còn bà ông Tần Bà Sa La là vị vua có bà hoàng hậu là bà Vi Đề Hy, thì là trong quan kinh Quán Vô Lượng Thọ, chứ không phải là trong chuyện Vô Lượng Phất. Nhưng mà trên đại cương nhất là cái tốt đạo hữu Thanh Tuệ giảng về lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại và sự vô ngại, tôi thấy rất là hay. Tuy rằng về cái điểm này cũng có thể có nhiều sự giải thích khác lắm, thì đây hôm nay tôi xin bắt đầu cái buổi, có lẽ lần sau nữa thì tôi xin nhờ đạo hữu Diệu An làm cái thuyết trình, vì tôi nghĩ là những vị đó đều có thể làm thuyết trình. Bây giờ xin bắt đầu về cái buổi thứ 45 thuyết giảng về kinh Hoa Nghiêm cũng như về Lăng Nghiêm tại chỗ này. Vừa rồi quý vị có tụng cái phẩm thứ 34, tức là phẩm Như Lai Thập Thân Tứ Ngài. Thì về cái điểm này chúng ta đi chưa lấy đi tới kiểm lại điểm này, nhưng mà chúng ta xin lưu tâm quý vị về cái điểm này là vì sợ là quý vị hiểu lầm. Như Lai Thập Thân Tứ Ngài, thập thân tức là muốn nói về cái 10 thực thân, và trong cái thân của Như Lai có 10 thực tướng hải. Trong kinh nhà Phật thường dùng chữ hải, dùng chữ biển, những cái biển đó cuồn cuộn quang minh như là những cái tướng đó cuồn cuộn quang minh như biển vậy. Vì thế nói là tướng hải. Thập thân ở trong kinh Hoa Nghiêm hay dùng chữ thập để chỉ 10 thứ thân, nhưng mà chính là có vô lượng thứ thân, 10 thứ. Thì vừa rồi quý vị tụng thấy nói rằng trong cái phẩm này đành đầu Đức Thế Tôn một vị Phật có 32 tướng rồi. Đây dần dần đến ngực, đến vai, đến môi, đến răng, đến hông, đến đùi, đến vế, đến bàn chân, đều có những tướng này đó cả. Thì tổng cộng trong phẩm đó có 97 tướng. Thì thường thường quý vị đồng kinh thì thường thường sẽ nói 32 tướng tốt mà, với 80 vẻ đẹp tùy hảo. Thì tôi xin nêu lên vấn đề là cái 32 tướng mà chúng mình vẫn nghe thấy nói trong các kinh khác, có phải là 97 tướng hay không? Thành vậy. Cái 32 tướng tốt mà các kinh cần nói mới thêm vào 80 vẻ tùy hảo, vẻ đẹp đó là thuộc về cái gì? Là thuộc về cái ứng thân Như Lai, tức là thuộc về cái thân xác này ứng ra nơi đời thì chuyển tạo. Thế còn riêng cái 97 tướng này là gì? Tức là cái tướng kia đó mình có thể dùng cái nhục nhãn mình thấy được, và dùng nhục nhãn mà nhìn thấy được, người nào nhìn thấy được những tướng đó thì cũng thiện căn tăng trưởng. Nhưng mà riêng cái 97 tướng này là thập thân tướng hải là gì? Là cái tướng nó ẩn nơi, mà cái tướng nó thuộc về báo thân của Như Lai. vì đây có 97 thứ, vì đây quý vị thấy nói là trong đỉnh đầu có một số này thôi. Nhưng nếu khi nào quý vị nhìn Đức A-di-đà, báo thân A-di-đà mà lớn chuồng cả hư không, hào quang lồng lồng, thì lúc đó quý vị thấy rằng trên đỉnh Đức A-di-đà phóng có 32 nơi phóng hào quang, 32 thứ. Mỗi thứ tướng đó lại phóng lên thứ hào quang riêng có cái tác dụng riêng biệt. Và tất cả trong phần này nói là đỉnh đầu có nhiều thứ nhất, rồi thứ nhì là ngực, thứ ba là chân, mới là chân rất là nhiều thứ có hào quang. Còn như ở miệng cũng có chỉ là 4-5 chỗ thôi. Thì cái đó là nói thuộc về tướng thần. Khi nào quý vị tụng pháp hoa đến những mức độ pháp ba tam muội được nhãn căn thanh tịnh, thì lúc đầu quý vị sẽ nhìn thấy cái báo thân đó và nhìn thấy những cái tướng đó. Thì cái tướng đó là thuộc báo thân, không phải là thuộc ấn thân. Thì lần trước đã trình bày với quý vị rằng khi nào chúng mình lang bang ra đời mà gặp được một ứng thân Phật, thì mình nhìn cái ứng thân đó với 32 tướng đó cũng đủ cho mình tăng trưởng thiện căn rồi, mà có tác quả rồi. Nhưng mà khi nào mình tu cao lên, mình có một phần thần thông, mình có cái nhãn căn thanh tịnh, thì lúc giờ mình nhìn thấy báo thân A-di-đà không phải là một thức 6 nữa hay một thức 7 nữa, mà nhìn thấy bao trùm cả hư không, thì lúc bây giờ mình tác quả khá lớn, có thể tác bằng pháp thân của mình, mà có thể là vãng sanh. Thì vì thế khi nào quý vị lúc mà lâm chung với Đức A-di-đà là tùy theo cái nhãn lực của mình, tùy theo cái thiện căn của mình mà nhìn thấy vị tượng vị Phật hiện ra. Nhiều khi mình không nhìn thấy Phật mà chỉ nhìn thấy những bạch hạc, những hoa sen, những con khổng tước, còn đôi khi chỉ nhìn thấy một cái tháp hoặc là nhìn thấy một cái chân Phật rồi, nhưng mà cũng đủ để vãng sanh rồi. Quý vị thấy rằng cái pháp môn tịnh độ có rất nhiều cái sự đại bi thiên linh vạn hóa mà để độ cho chúng mình, vì thế là hợp được nhiều căn cơ. Thì về vấn đề thấy Phật, chúng ta trình bày lần trước quý vị rằng nó có nhiều lối thấy Phật. Ví dụ mình nằm mà ông thấy cũng là tốt, đến chùa nhìn hình tượng Phật cũng là tốt, nhưng mà cái tăng trưởng thiện căn nó ít so với thiện. Khi nào mình chính mắt mình ra đời, gặp Phật ra đời, nhìn cái ứng thân đó, thì thiện căn mình tăng trưởng rất nhiều cái tác quả, nhưng mà chưa bằng những cái người nhìn thấy báo thân Phật. Khi nào nhìn thấy báo thân Phật thì gây hướng lắm, mình có thể sắp thành Bồ Tát pháp thân rồi. Thế vì thế cái sự mà bán sanh trình độ quan trọng. Thế hơn nữa, hơn cái pháp, hơn cái báo thân nữa là nhìn thấy pháp thân Phật. Thì nhìn thấy pháp thân Phật là thế nào? Thì như bài cần trong kinh Di Ma Cật thì ngài có một ngày, không có ngày nào hỏi ngày qua ngày Di Ma nói là thế nào là nhìn thấy Như Lai. Thì kinh Di Ma Cật vốn là cái tột cao mà ngài nói ngay rút ra ngay, nhìn thấy Như Lai tức là nhìn thấy sắc như, sắc như, thế nào ra tức là khi nào quý vị nhìn cũng như anh Thanh Trời vừa rồi anh nói mà anh không chuyển sang cái bên này, khi nào mình trông thấy tất cả những vật xung quanh mình, bạn bè anh em quen thuộc, bàn ghế, chùa chiền, cây cỏ, núi sông các thứ, mà nhìn thấy những thứ như thế thì nó rõ như nó chân không phải. Thì lúc bây giờ mình nhìn thấy pháp thân, tức là mình nhìn thấy cái thân gì, thân không phải là bao trùm hư không nữa, mà thân chính như hư không vậy, tức là cái thân không thân, không thân của mình. Thì lúc bây giờ mình phải cao hơn nữa. Thì quý vị thấy là trong việc nhìn thấy Phật, mà trong kinh Hoa Nghiêm là chính vì dạy Phật là thế nào và thế nào nhìn thấy Phật. Nhưng như mấy phẩm sau cùng quý vị sẽ pháp thuộc vậy, ngài dạy luôn luôn là cái chuyện nhìn thấy Phật. Thì vì thế chúng mình phải hiểu rằng trong cái sự nhìn thấy Phật, tăng trưởng thiện căn và cái trí huệ phước lực của mình đó, nó có nhiều cái mức độ và nhiều cái trường hợp lắm. Mình đến chùa mình lễ Phật, trông vị Phật bằng hình tượng đây đó, cũng là tăng trưởng thiện căn rồi, nhưng ít thôi. Thế khi nào mình nằm mộng với Phật thì tốt hơn. Khi nào mình nhìn thấy Đức Thích Ca Mâu Ni thì ở đất độ Ấn Độ là chỉ là có hơn nữa, có thể tắt những quả nhỏ nhỏ này hay mua đầu quả. Thế khi nào mình thấy báo, trong cái báo thân phận mà cao trùm hư không này, lúc giờ mình sắp đặt cái quả bất thôi chuyển. Thế khi nào mà mình nhìn thấy tất cả pháp giới đều chìm cái chân không cả, đều thấy là sắc như như cả, tỉnh tính cả, không có cũng không, thì lúc bây giờ mình sắp, có lẽ sắp lên cái chỗ thập địa bồ tát. Thì thực ra trong các kinh, chúng tôi chỉ xin nhắc quý vị thế này để mình học kinh nó dễ. Kinh Đại Thừa thường là trong kinh thì Đức Phật chỉ có nói loanh quanh theo mấy cái tiêu chuẩn này thôi. Tuy rằng muôn hình vạn trạng nhiều khi rất khó hiểu và nhiều khi có vẻ mâu thuẫn với chính ngài, thì nói theo mấy cái tiêu chuẩn thôi. Một là ngài nói bát nhã, hai là gọi là ngài nói theo đại bi, ba là ngài nói theo phương tiện huệ, thứ tư là ngài nói theo tục tế, còn thứ năm theo về nhất nghĩa đấy. Chỉ có năm cái tiêu chuẩn đó thôi. Khi nào quý vị đọc kinh, quý vị nghĩ rằng à đây là ngài nói bát nhã đây, à đây là ngài nói đại bi đây, hay ngài nói phương tiện đây, hay ngài nói theo tục tế, hay nói chân tế đây, đấy. Thì nó thế đấy. Thì nếu mình nhớ được những cái tiêu chuẩn đó thì về sau mình sẽ hiểu kinh hơn. Thì rồi như kinh Hoa Nghiêm là ngài nói theo gì, cũng như vừa rồi anh Thanh Tuệ nói là theo ngài nói theo sự sự vô ngại, tức là nói về diệu hữu, tức là về đại bi nhiều, tức nói tất cả cảnh giới siêu xuất có tướng có hình để mà độ chúng mình, đấy là theo đại bi. Thế khi nào nói một câu rằng tất cả các pháp đều trở về chân không cả, không có người pháp nào có thật cả, thì rất là đây là ngài nói là bát nhã, bát nhã. Thế khi nào ngài nói rằng theo tục tế là hạn, ngài nói rằng cái thời đó cách đây xa lắm, lâu xa nhiều kiếp, thì có một ông vua lấy cái bà hoàng hậu đó, thì bà hoàng hậu đó lâu lắm không có con, về sau sinh được một hoàng tử người đẹp đẽ lắm, đặt tên là Tu Bạch Na cả. Thì tức là ngài nói theo gì, ngài nói theo tục tế. Thì ngài nói tục tục tế thì mới nói là cái bà hoàng hậu đó sinh lên người con. Nhưng mà khi nào ngài nói là về chân đế, về đệ nhất như đế, thì ngài nói là không có cái gì sanh ra cái gì, không có một vật nào để sanh vật nào, tất cả các vật đều không phải tự sanh, đều không phải tha sanh, đều không phải cộng sanh, đều không phải vô nhân, mà do là do nhân duyên hòa hợp giả hiện mà thôi. Tức là ngài nói về chân đế. Thì quý vị thấy như thế thì quý vị thấy rằng khi nào quý vị đọc kinh đến chỗ nào không hiểu thì dừng lại mình nghĩ ngài nói cái gì, ngài nói bát nhã hay là đại bi, nói có tướng hay không tướng, ngài nói trong tục đấy không, cái là chân đấy thì mình dễ hiểu. Thì về kinh nhà Phật có cái đặc điểm nhất, không có kinh nào thì nói cách là ngài nói như nước chảy mây trôi, có vẻ như trái nhau nhưng vẫn là thành tựu được nhau rất là cao. Thì tôi là một người sở dĩ lang bang tôi đi nói về kinh, vì thật cho tôi chỉ muốn mong muốn rằng, mà tôi thích nhất là nói về thần Phật mình. Nếu thật cho đi rồi nói về những kinh tiểu thừa chẳng hạn, thì trong đó thật ra không có thần Phật thành tôi cũng thích nói. Nhưng mà riêng cái đoạn kinh nào mà toàn nói về thần Phật Phật là Phật là gì và thần lực thế nào thì tôi thích nói. Mà thật ra tôi nghĩ rằng cái người Phật thì chúng ta cần nhất phải có lòng tin, vì kinh Quán Của Lục Thọ dạy rằng ở hạ phẩm mà sanh những người tội lắm, phạm không biết bao nhiêu tội, lúc chết thấy lửa địa ngục nó hiện nên sợ quá. Thì may có anh thiện chí đến tới và bây giờ thì ông ta mới giảng cho anh là nghe về cái thần lực quảng đại là thì đã tội nào có thể tiêu được cả. Thế mà đồng thời để khuyên anh ta phát tâm tụng niệm, thì anh ta chỉ có niệm có mấy câu thôi, tuy rằng tội lỗi đầy như không vậy, niệm mấy câu trong kia thì tin là cái thần lực quảng đại như vậy là anh ta cũng vãng sanh. Thì mình sẽ có nghĩ rằng cái điều kiện tốt nhất của vãng sanh là sự hiểu thế giới thần linh và tin triệt để
là cái thần lực đại bi của các thiên thì là sẽ hoàn thành. Ngoài ra tất nhiên có thể mưa, có thể hay. Thì vì thế thần tượng tôi thích nói về Hoa Nghiêm là vì trong đó toàn bản là thần. Thì ở đây cũng thế, tôi vẫn theo đuổi cái mục đích đó và muốn để quý vị tăng trưởng, kiên cố cái lòng tin đó. Thì trước khi đi về cái phẩm thứ 33, tôi muốn nói quý vị mấy điểm này. Ví dụ như mình nhìn Đức Phật thì thường thường Đức Phật có hay có cái nụ cười và nụ cười vi diệu. Hình Đức Phật nào thế? Có cái nụ cười nửa như cười mà nửa như không phải cười. Cái thứ nhì là đôi khi trong kinh Ngài cũng cười để hở răng cho tôi chút. Thế nhưng mà riêng có trong cái bộ kinh gọi là bộ kinh Đại Bát Nhã và pháp hội Lăng Già Kinh Lăng Già, Ngài cười thật lớn. Trong kinh Lăng Già thì cái bộ kinh mà thầy Thanh Từ dịch thì không có cái đoạn đó, nhưng mà nếu quý vị kiếm ở trong bộ kinh Lăng Già cũng xin kêu ông dịch theo tiếng Phạn, lúc đầu Đức Phật ngồi thì lúc bây giờ cái đảo Lăng Già tức là đảo Tích Lan bây giờ đó, thì những tuổi già xoa mới vua già xoa nó ra nghe kinh, thì Đức Phật trước khi nói kinh Ngài cười, cười có thể nói là vỡ trời, cười rất lớn và cười với tất cả thân mình của Ngài. Và trong cái Ngài cười tất cả chân tông phóng nó quang minh tất cả. Ở Đại Bát Nhã cũng thế, trước khi Ngài nói kinh Ngài cười rất lớn, tất cả trong kinh nói là người cười, Ngài cười với tất cả thân mình của Ngài, tức là thân mình đều cười cả, là tất cả những lỗ lông đều nở đều phóng quang minh. Thì riêng trong hai bộ kinh đó là có tính cười lớn rồi. Còn trong nhiều bộ kinh có Ngài có lối Ngài cười thường thường, còn thường thường là tượng của Ngài là Ngài cười vi diệu. Thì chúng mình là Phật tử phải hiểu ý nghĩa của những nụ cười đó. Thì nói trước về cái nụ cười vi diệu, nụ cười nửa như cười, nửa như không cười vậy, thì ý nghĩa là thế nào? Mình đang cười. Thì mình cứ suy từ cái điểm Ngài thích đi hoa vi diệu, mình thấy rõ Ngài cầm cành hoa này giơ lên Ngài mỉm cười. Thì tức là Ngài muốn bảo rằng cái tâm đó nó bí mật trang nghiêm lắm mà nó màu nhiệm mà không thể nói được. Thế. Nhưng mà cái đó nó là cái nguồn sống vĩ đại vĩnh cửu của tất cả thập giới này, thì sẽ phải cười. Nhưng cái đó nó bí mật trang nghiêm không thể nói được mà nó màu nhiệm không thể nói được. Tức là cái nụ cười vi diệu của Ngài. Thế thì bằng cái nụ cười thì trong kinh Đại Bát Nhã hay trong kinh khác đôi khi Ngài cũng cười, thì luôn luôn Ngài đang tự hỏi rằng làm sao Thế Tôn cười, chư Phật ba đời mười phương không bao giờ làm vì không có duyên cớ cả, mọi oai nghi đều có ý nghĩa, đều có duyên cớ cả, thì tại sao Đức Thế Tôn cười? Thì thường thường là Ngài nói rằng ta thọ ký như vậy, tức là khi nào quý vị mình nhìn thấy Đức Phật cười với mình đó, là quý vị được thọ ký. Thì khi nào cười thần thường đấy như là lúc mình cười thần thường chứ không có cười hố hố. Thì trong cái bao giờ nói trong răng miệng của Ngài, những như nhất là những cái răng nanh, cái răng nanh của Đức Phật lạ. Vì thế cái lúc Ngài mà trà tì Niết Bàn xong, trà tì cái hành xá lợi, thì có một con thứ chư thiên, những thứ quỷ nào ở trên thượng giới xuống. Đại Bát Niết Bàn có nói, cố lên đòi ăn cắp lên những răng nanh, mang về cõi thiên để mà xây các xá lợi. Thì thường cái răng manh nó phóng ra, cũng như là trong cái phẩm vừa rồi cái sùng, thì răng manh phóng nhiều thứ quang minh, thì mỗi khi cái răng manh nó phóng quang minh thì là thọ khí cho mình đó. Thì thường Đức Phật rằng nói rằng ta cười là vì ta thọ khí cho ông này, bao nhiêu cách về sau, sau khi mà cũng gần bao Đức Phật sẽ thành Phật, tên là gì, hiệu là gì, ở cõi như thế nào, con nam hay không con nam, con nữ hay không con nữ, cõi đẹp đẽ xấu xa các thứ, thì thường thường Ngài thọ khí là như thế. Thank you. Thế thì bây giờ đến cười lớn. Mà cười lớn tôi đọc không có nhiều kinh, đọc một phần nhiều độ, chục bộ hay là mười mấy bộ. Nhưng mà riêng tôi thấy chỉ có hai bộ này, Văn Giá và Lăng Già là phải cười lớn. Trong kinh nói rõ là này, cười lớn đến tất cả thân hình đều như nở ra. Các tất cả lỗ chân lông đều phóng quang minh trùm tất cả pháp giới. Ý nghĩa là cười lớn là Ngài cười lớn là vì thế này. Nó nhiều lý do. Thứ nhất, là trong kinh Lăng Già và kinh Đại Bát Nhã là Ngài nói cái gì? Kinh Lăng Già là Ngài nói về duy tâm sở hiện. Đại Bát Nhã là Ngài nói về cái gì? Nói về chân không. Cũng tức là cái tâm đó mà biến hiện. Vì thế tức là Ngài nói chân lý cao tột. Vì thế Ngài cười và Ngài nghĩ rằng sau khi nói kinh này sẽ có nhiều chúng sanh hiểu và những chúng sanh nó sẽ thành Phật, và như thế chủng tánh của Phật không bị đứt đoạn. Vì thế Ngài cười lớn, Ngài cười lớn với cái vẻ hoan hỉ trong tất cả cái hình hài, trong tất cả quang minh của Ngài. Cái lý do thứ hai là vì Ngài cười lớn là vì nói những kinh này ra nó, những kinh lớn như là Lăng Già, như là Đại Bát Nhã, tức là nói về chân lý duy tâm sở hiện, chân lý tối thượng, thì tất cả những ma vương sợ hãi. Vì thế Ngài cười lớn. Ma vương thường thường thì nếu mà nói những kinh về tiểu thừa thì ma vương cũng sợ, nhưng nói kinh đại thừa và những kinh mà tối thượng thì ma vương còn sợ hãi thêm. Thì biết rằng cái thế giới của họ sẽ dần dần bị sụp đổ, lâu đài sẽ bị lật khuất, vì thế ma vương sợ hãi. Mà đồng thời cả những ngày cười lớn là vì sao? Là vì ngoại đạo không thể hiểu những kinh này. Là vì kinh này nói về gì? Nói về Đại Bát Nhã và Đại Bi, mà không có kinh ngoại đạo là có Đại Bát Nhã và Đại Bi cả, mà chính ngoại đạo không thể hiểu nổi. Vì thế Ngài cười lớn. Mà người gặp được Ngài cười lớn cũng là vì những cảnh giác ngoài đạo. Thì đấy là những cái điểm mà quý vị cũng nên hiểu về cái nụ cười của Đức Phật. Thì đây một cái điểm thứ hai nữa mà chúng tôi muốn nhắc lại. Lần trước chúng tôi đã nói qua rồi, chúng tôi muốn nhắc lại cái điểm tin rằng cái thế gian này là biến hóa, cái pháp giới này linh động vô trình, mà sở dĩ chúng mình thấy nó ù lì mà không linh động thì vì cái tâm mình thấp quá, vì vì cái phước lực của mình kém quá và trí huệ mình kém quá. Vì như lần trước tôi muốn nói về cái vấn đề bảo vật, biểu vật của thế gian này, biểu vật của chư thiên và biểu vật của chư đại bồ tát, nên nhắc qua lại cho quý vị. Mà cái này là cần để quý vị nên hiểu cái pháp giới linh động đến mức đó, và hiểu rằng mình nghe cái này nhiều thì mình cái tín gan mình nó lớn, cả ngày lớn. Thì lúc mà mình sắc lâm chung mình có thể dễ tin cái đại bi quảng đại của chư Phật. Thì lần trước đây trình bày với quý vị là về cái báu vật của nhân gian. Trong kinh là luôn luôn nói báu vật, báu vật. Đại khái như một vị vua truyền luân có bảy thứ báu vật, thì mình phải hiểu cái đó như thế nào. Nhưng mà bây giờ trước khi nói đến những cái đó thì nói đến báu vật của nhân gian, tức là của chúng mình, thì đại khái như là vàng bạc, xà cừ, san nâu và kim cương. Thì những cái tôi đã trình bày với quý vị là cái đó phần nhiều ở lòng đất chúng ta, mà cũng như là cái vấn đề thổ sinh kim. Thì vàng tức là do những chất kim khí, đất dần dần trở thành kim khí, và kim khí nhiều khi bị những sức ép và trận hỏa luân lớn ở trong đất, thì nhiều khi về sau dần dần được chuyển thì nó thành vàng, nó thành cái đồng đỏ, thành ra vàng bạc cũng thế. Thế là những cái thứ pha lê các thứ gì thì nó do những sức cát thành ra, kim ca lại cũng do trận hỏa luân nên dần dần nó ép những cái kim khí hoặc là thứ vàng nào đó nó trở thành kim cương. Thì những cái báu vật của nhân gian của mình thì nó ít có những kỳ diệu, thường thường chúng mình thì tham nó là vì nó đẹp đẽ là một, hay là nó có thể bán mình nhiều tiền thôi, chứ mình không hiểu cái khả năng là của nó. Nhưng báu vật của nhân gian thì có ít khả năng là đại khái có thể trừ tà đôi chút, có thể trừ một vài thứ bệnh căn nhân, là vì cái tâm mình với cái phước mình thấp quá, chưa xứng đáng để mà hưởng cái báu vật lớn. Nhưng mà khi lên những cái báu vật của chư thiên thì nó lạ lùng và biến hiện nhiều lắm. Thì thường thường nó là những viên ngọc thôi, mà thường thường chúng mình vẫn gọi là ngọc như ý. Trong kinh, ví dụ quý vị đọc cái kinh Hiền Ngu thì quý vị thấy là có nhiều vị đại thí chủ, đại bồ tát và muốn bố thí nhiều và của cải không đủ, không đủ. Thường thường đi ra biển thì ngọc như ý. Thì trong kinh nói thế mà chúng mình làm mình thật ngoài đi, nhưng mà chính những cái đó có thật, là vì suy nghĩ lý thì hiểu là có. Thì trong kinh nói rằng cái ngọc như ý thường thường là xuất thanh ở mấy nơi. Thứ nhất là trên đầu Long Vương, trong cái búi tóc của Long Vương. Thì Long Vương là cái thứ chúng sanh nó có nhiều phước báo nhất, có nhiều ngọc ngà châu báu. Thứ nhì là xuất thanh những đầu trên kim suy điểu. Thứ ba là xuất thanh những đầu bằng cam ma thịt ngư. Thì những loài đó đều những loài thần vật cả. Thì những cái thần vật đó thường thường ở mức mé trung giới, giữa danh giới nhân gian với cái trung giới này. Thì nhiều khi trong cái thời nào mà nhân loại có nhiều phước thì những thần vật đó xuất hiện cho mình trong sách. Còn thường thường là mắt mình không được thấy được. Cũng như trong sách thường nói là Ngũ Đại Sơn chẳng hạn. Thì khi mà Ngài Văn Thù thị hiện ở đó thì chung quanh Ngũ Đại Sơn xuất hiện không biết bao nhiêu là Kim Phượng Hoàng. Kim Phượng Hoàng cũng là một thứ thần vật. Còn những con rùa linh quy rất lớn. Thì đối với thân ngọc đó thì những người nào có chút duyên nó mới gặp. Ở bể hiện nay vẫn có những cái thứ Long Vương đó, những cái thứ Ma Kiệt Thư đó. Nhưng chúng mình là người chưa đủ chút duyên thì đi bể nó mới không nhìn. Thế thì thường thường trong cái nhận môn có những ngày đại trí, ngày đi ra biển, ngày tìm ngọc đi. Thì nhiều khi anh ngày đến một bờ biển đó, ngày thấy là nhiều hoa sen, mà trong mỗi hoa sen không có con rắn nằm. Thì ngoài ngày nhập cái từ tam muội đi qua tất cả những hoa sen đó vào Long Cung, thì vua Long Vương mới biết là ngài là người bồ tát lớn, có nhiều phước nhiều trí huệ lắm. Thì ngài ông Long Vương mới nói là khi ngài ở lại đây thuyết pháp tôi 2 tháng rồi tôi xin biếu ngài ngọc này. Đại khái như thế. Thì đây là mình nói về bảo vật. Thì cái bảo vật đó có thể gì? Bảo vật đó là bảo vật của chư thiên, thì nó nhẹ hơn của thần thế, đồng thời nó lồng lộng hào quang hơn nhiều. Và thứ ba là rất là kỳ diệu. Có thể là quý vị dùng cái bảo vật nó mang về muốn xin mưa cũng mưa ngay, mà mưa không phải nước trong, mà mưa vàng bạc châu báu lúa gạo thực phẩm. Thì trong khi đó cái Ngài Ngu nói là ngày này chỉ được cái hòn ngọc đó rồi, thì ngài mới hỏi ngài Long Vương rằng cái hòn ngọc của Long Vương nó có thể mưa được mấy trăm to tuần, mưa được lớn là mấy trăm to tuần, chẳng hạn như mình nói là mấy trăm hay là mấy nghìn cây số. Thì ông Long Vương bảo là cái hòn ngọc này chỉ được độ 2.000 to tuần. Thì ngài này thì chưa bằng lòng, ngài đi tìm hòn ngọc khác có thể mưa tất cả 4 châu. Thì trong đài chú luận của Lâm Toàn nói rằng bảo vật của chư thiên thì có thể linh động hết sức, vì chư thiên làm chủ ngọc có thể nói chuyện hoàn ngọc, mà đồng đều thì ra lệnh hoàn ngọc làm cái gì làm. Đấy, quý vị thấy cũng như trong kinh vừa rồi quý vị tụng đấy, trong cái phẩm gọi là phẩm số 35 gọi là Như Lai Tùy Hảo, thì có cái thiên cổ tự nó nói thôi. Mà tự nói trong cái nhận rằng là sở dĩ ta tự nói được là vì do thiện căn của Như Lai, là của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát. Và khi nào quý vị cái thiện căn quý vị rất lớn, phước lực rất lớn, và chỉ là rất tự nhiên các vật xung quanh quý vị trở thành linh đồng, trở thành những thần vật phục vụ cho quý vị. Cái đó là chắc chắn lắm. Bởi vì nếu không có những chuyện đó không đúng thì không có lý gì tu hành thực tình. Nếu mà cái trái đất này, cái đất, cái bàn này, cái ghế này, nhà kia, con sông kia, nó cứ ù lì lì mãi thế thôi, thì nó không có lý cho mình tu hành thực tình. Thì tu hành làm gì ạ? tu hành là để nhập cái pháp giới này làm linh động hóa tất cả mọi vật, muốn chuyển cho bất quyền gì cũng được cả. Cũng như trong đại vương nói rằng có cái vị la hán, vị la hán là còn tầm thường đấy. Ngày đi qua con sông nào mà nó đỏ thì thấy cái sông đỏ đầy, ông này thì ông cũng hơi có cái ốc trào lộng, ông không có sông đỏ, ông mới không biết ông dùng cái phép gì, ông niệm thần, ông dùng thần túc cái gì đó, ông gọi cái thần người thần thông lên, ông bảo này cái con nô lệ nhỏ bé kia đi rẽ nước và sạch cho ta đi. Thế đi cái bà thần thông ấy, cái bà đó, cái thần thông đó là làm bà thì bà thần thông nó rẽ nước cái này đi, xong cái bà thần thông nó về là phàn nàn Đức Phật, bảo cái ông đệ tử của Đức Phật ông kiêu ngạo, ông gọi con là con nô lệ. Thế Đức Phật là kêu ông kia vào mắng ông kia đấy. Quý vị thấy cái chuyện như thế thì quý vị cũng thấy là cái pháp giới nó linh động thế, mà tất cả đều chi phối bởi những vị quỷ thần trung bình hoặc là lớn, mà tu hành của chúng mình có thể chi phối pháp giới này thôi, linh động hóa pháp giới nhập trọn vẹn và có thể chỉ sông chảy ngược dòng được. Mà đại bồ tát là như thế, nhưng mà mình có thể làm như thế với cái điều kiện gì? Với điều kiện là mình văn nhã đại bi và vô sở cầu hạnh, thì có khi nào mình không thích một cái gì nữa, không ham một cái gì nữa, mình có thể chi phối tất cả mọi vật. Thế nên mình còn thích là mình không chi phối, mình may lắm chạy theo mình nắm được cái đó thôi, cái nắm được ít lâu thì nó lại chật chỗ khác, là vì nếu một phước mình không. Thì khi nào quý vị từ khớp tất cả mọi, từ khớp tất cả pháp giới này, quý vị sẽ được tất cả pháp giới. Đấy là Phật dạy. Thế thì nói đến cái biểu vật của chư đại Bồ Tát thì nó lại còn ghê gớm hơn nữa. Là vì sao? Cũng là những hoàn ngọc thôi. Ví dụ những chỗ anh lạc với quan thêm đeo ở đây. Nhưng mà trong những vật đó thì Đức Đại Bồ Tát đã phổ thần thức của mình vào nhiều lần. Nhờ kỳ thế, nó có nhiều khả năng kỳ diệu hơn báu vật của chư thiên nhiều. Ví dụ như có thể dùng cái viên ngọc đó soi vào một người thì có thể thấy được tất cả căn cơ gì đó, thấy được người đó từ cái cõi nào đến, sanh ở đâu, ngày nào chết, sẽ chết chỗ nào. Thứ nhì là cái bảo vật đó có thể tự ý thuyết pháp, cũng như quý vị đọc kinh A Di Đà thì thấy nói là nơi cực lạc tất cả những cây cỏ núi sông các thứ thuyết pháp. Cái thứ ba là bảo vật của Bồ Tát có thể gì? Có thể khi nào Đức Bồ Tát nó muốn cúng dường chư Phật mười phương thì chính cái bảo vật nó hóa hiện thành những lùm mây trong kinh Hoa Nghiêm luôn luôn nói, những lùm mây tràng san, lùm mây bảo cái, lùm mây ca nhạc, lùm mây thiên ni, đủ các thứ, lùm mây hương trên đàn, lùm mây hoa để mà cúng dường chư Phật, chư Phật mười phương. Cái thứ tư là nếu mà Bồ Tát đồng lòng đại bi đến nơi nào mà thấy dân chúng đói đói khát quá thì có thể dùng cái viên ngọc đó làm mưa, làm mưa toàn những lúa gạo thực phẩm thiên y, các quần áo, các vàng bạc để giúp cho dân chúng miền Bắc. Là những cái kỳ diệu của những bảo vật đại Bồ Tát. Nhưng mà những người trần gian chúng mình nếu mà may và có chút duyên ngỡ ngàng đó, mà vớ được cái bảo vật của chư thiên, nếu mình không có đủ cái phước đức mà giữ cái tự nhiên cái đó mà mày quỷ thần nó sẽ lấy. Thế thầy nhà mình giữ là phải đủ cái trí huệ, đủ phước lực mà giữ. Ở đời này mà không đủ trí huệ, không đủ phước lực thì không có thể giữ cái gì tương xứng với phước lực hơn cái phước lực mà chỉ là thì bây giờ